Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Giấc mộng bà già trầu của tác giả Hồ Trường An qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa, Hoài Hương và Hoài Tâm. Vậy té ra kỳ hè này gì đi nghỉ mát ở các miền núi bên bờ ha, rồi thì cái gì sung sướng quá đi thôi á. Tiền già thì lãnh đều đều mà chân cẳng còn dẻo để chạy áp phe kiếm thêm tiền bạc thay phả. Năm nào thì gì cũng đi nghỉ mát ha, thiệt tình á, tôi có lời mừng cho gì đó nha.
Tôi khác gì ở chỗ một khi ra hải ngoại rồi thì trời, biển, núi, rừng, thị trấn nào cũng là những cái của người dị chủng. Đi đâu tôi cũng có cái cảm tưởng lạc lõng. Bởi đó nên tôi ưa lúc thúc ở nhà, o bế, lau chùi nhà cửa đồ đạc. Mỗi ngày hai khóa tụng kinh lai rai. Tối tối trước khi đi ngủ, tôi tụng bảy biến chú đại bi để cái tâm từ bi chan hòa, kẹo thần thức vô giấc ngủ suôn sẻ.
Gì hỏi ở trôi có gì mà lạ không? Hình như cũng có lạ chút chút á. Số là cái con cúc quế lang của tôi tuần trước nó thèm ăn canh chua bạc hà. Tôi không có biết thứ bạc hà bày bán ở cái tiệm thực phẩm Á Châu có phải là bạc hà thiệt thọ không. Coi thì thấy mẹ cũng lá thì cũng giống mẹ bạc hà, nhưng mà nó cái màu nó đậm hơn. Tôi thấy cũng ngộ ngộ, tôi mới cá ăn nó. Tao coi bộ cái thứ bạc hà này hơi giống mẹ môn á. Nếu mà gặp môn ngọt thì không có sao, mà lỡ ăn nhầm môn ngứa, có nước mà ngậm vô ăn trầu cũng chưa hết ngứa nữa. Bạc hà thiệt cơ má. Chị ơi, bạc hà này mà nấu với cái rô á, với thế cá lóc thì ngon nhức nhối chứ không có trời đâu. Má để đó cho con. Đêm qua con nằm trên ba con thấy nít một tô canh chua bự tẩu chản luôn á. Sáng ngày còn không có biến mộng thành thiệt thì con ấm ách, con khó chịu lắm. Miệng nói tay nó lượm bó bạc hà bỏ vào giỏ sách thì tôi còn mồm miệng nào mà ngăn cản nó nữa hả gì. Canh chua sắp dọn ra thì còn quay điện thoại mời thằng Kép Bắc Kỳ và hai con bạn của nó tới ăn. Riêng tôi á, tôi cũng gửi mua được trầu cao vô thuốc nhờ bà bạn phải đi Paris về, nên tôi nhai miếng trầu để nhớ cố hương. Tôi nghiền ngẫm miếng trầu, vị nồng của dôi nè, của trầu quả với vị chát của cao, vị cay của thuốc trở nên nồng mặn lắm, thơm tho khó mà tả được á. Tôi nhai trầu thiết là chậm rãi, cảm thấy hơi thở mình trở nên tinh khí, rồi máu chảy trong huyết quản mình ấm áp kỳ dị. Nhưng mà dì biết không, năm 18 tuổi tôi mới bỏ nước ra đi. Đã tập ăn trầu hơn 2 năm cho mặn mòi bà già, cho răng cỏ chặt chụy, bởi đó mà tôi nghiện trầu luôn, khác hẳn mấy bà già tân thời ở Sài Gòn. Trên đất khách không dễ gì mua được trầu cao nên mà tôi đành chịu. Nay gặp được trầu tôi dạy gì mà không có khỉa một miếng cho ấm áp cuộc đời, cho mình sống lại ngày xưa thế gì. Miếng trầu coi vậy mà cứu khổ cứu nạn tôi đó dì Chính ơi. Thằng Kép Độc của con gái tôi cùng hai con đào lãng mạn đó hả, nó xúm xích nó quanh mâm cơm luôn, bắt đầu ca tụng canh chua miền Nam rồi công kích ông Vũ Bằng. Con Hoa con Thanh nó trề môi nó dài cả thước vậy đó. Ông Vũ Bằng khi nói món lạ miền Nam mà quên viết về canh chua Tuy canh chua phổ thông ở miền Nam nhưng mà em tin chắc nó là kỳ quan đối với người Bắc, đối với ổng. Kép Tuấn Phương gốc Bắc Kỳ nói xuôi.
Người Bắc có món rêu nấu với nhiều loại cá, nhưng mà không có phong phú bằng cái món canh chua của miền Nam.
Rồi con Minh nó mới ỏn ẻn nói.
Người Nam nấu canh chua bằng me nè, bằng lá giấm nè, bằng lá giang nè, bằng cơm mẻ nè, bằng món chua nè. Nấu với cá gì cũng được, với tôm cũng xong, với thịt gà thì càng ngon nữa.
Tôi nghe cái giọng kỳ thị Bắc Nam á mà tôi phát ghét, tôi muốn mắng. Tụi bay cứ ăn canh chua cho đã đời, chê chán đi. Hơi đâu mà chó mỏ ngắt nhé người Bắc vậy? Xỉa xói ông chủ bằng. Người ta có công với văn học, bay mang ơn không có hết nữa, có lý đâu mà đem ổng ra thượng mổ hạ xẻ ổng vậy? Tụi nó liền tẹn tò nín khe. Thế rồi Mạnh Thằng, thằng Trang, Mạnh con Húp, chừng một tiếng đồng hồ sau, mặt ba con đào lẳng kia xưng húp và đỏ ké, còn thằng Kép Độc thì nấu mì đai cùng mình, ngứa gãi thôi tưng bừng. Rốt cuộc tôi phải điện thoại kêu con ba quái anh chở tụi nó đi tới bệnh viện gần cái tháp nước á, tôi mới sợ điếng hồn á. Mấy con khóc lắm rứt luôn, con Minh Nguyệt nên tâm tích nó nói.
Chu choa ơi, nghĩ tới cái màn rửa ruột, xúc ruột mà em mọc ốc cùng mình. May một điều là bác sĩ Trực trích thuốc rồi kê toa cho tụi nó mua thuốc trị cái dị ứng do bạc hà thổ tả đó gây nên.
Vì đến nơi tôi rất là mừng là ba đứa con gái cưng của tôi có cái tinh thần dân tộc vững mạnh như cái con Út Quế Lan của tôi ở đây. Đời nào mà nó thèm ăn cơm ở căng tin mỗi trưa lúc đi làm, mỗi sáng rồi tôi phải dậy sớm là nấu cho nó cơm canh thịt kho rồi xếp vô cái mấy cái ngăn gờ mên cho nó đem theo đến hãng xưởng. Con này nó chê tất cả các món Tây, món Tàu, nó chỉ ăn món Tây do tay nó nấu mà thôi. Bởi vì nó thêm nhiều gia vị theo ý nó đó. Tôi coi bộ hồn quê ám ảnh nó hơi nhiều. Hồn quê thường thể hiện bằng cái món ăn, cứ dài hơn nó mới tăng lăng tiếng liếu. Nó nói mẹ ơi, hồi hôm tôi nằm chim bao tôi thấy tôi ăn cá lóc kho tiêu có chăn mỡ sắc hụt lựu nữa đó. Chiều đi làm về nó lái xe đến tiệm thực phẩm Á Châu, nó mua cá lóc đông lạnh về mà nó kho tổ rồi đó. Cái nó mới díu giòn, nó nói chè ơi, tôi nằm mộng tôi thấy được về quê ăn canh chua dưa măng nấu với cá bông lao đó. Tuần lễ đó nó ở Troy không có cá bông lao đông lạnh, nhưng mà nó vẫn mua được dưa măng để nó nấu với cá hồi đó chị. Tới cái màn mà nó nằm mơ thấy ăn sầu riêng là tôi bắt nhất cái đầu rồi đó chị Chính. Hồi ở Việt Nam á, tôi đã sợ cái thứ trái cây này rồi. Thế mà tập ăn á, là nhợn miệng luôn, bơn dạ rồi. Rồi nó chán chán mặt mày tôi hết trơn á. Cái con Út Quế Lan á, vốn á, chủ trương biến mộng thành thật, nó đổi ảo thành chân, nên cuối tuần nó lái xe đi Paris á, để nó mua sầu riêng cho bằng được ha. Khi nó đem hai cái trái sầu riêng bự tổ chản thì cái con hai quê hương với con ba quê anh từ ba ốp về, nó lái xe nó trực sẵn rồi. Cả ba chị em nó pha cà phê thiệt là ngon, rồi vừa ăn sầu riêng vừa nhấm nhát cà phê, rồi nó chốt chén cái chuyện đời lãnh lót luôn á. Tôi phải gút lui về buồn, sức vào nhị thiên đường lên chót lỗ mũi để bán cái mùi sầu riêng quái ác đi đó chị. Như vị Chính rõ đó, con Út tôi nó chỉ thương nhớ cố quán cố hương, cố quất qua miếng ăn sức mấy mà nó chịu giúp đỡ hội ái hữu Việt Kiều trong các cuộc tổ chức hội chợ hoặc là các buổi trình diễn văn nghệ giúp đồng bào vượt biển. Nhưng mà hễ có đêm nhảy nhót nào mà do kiều bào tổ chức thì nó mừng hớm luôn á, nó mua vé nó đi nhảy cho tới gần sáng bét luôn á, sáng bắt nó mới chịu về nhà. Trời ơi, chim bao, chim bố, chim bị gì đó mèn ơi, tôi cũng gặp hoài những cái hình ảnh cố hương trong chim bao như là bao nhiêu người tị nạn khác vậy đó. Tôi thường thấy lại cái khung cảnh thú giáo mà tôi đã sống, những cảnh di dân lánh nạn cộng sản khỏi vùng xô đậu, rồi những trại định cư giữa các trại lính địa phương quân với các đồn bót nghĩa quân. Tôi cũng thấy lại quê mại tôi ở vùng lá thiêu đẫm đầy bóng mát những cây dầu miền dưới đó, những cái cây dâu ở dưới miền dưới đó, cây chôm chôm này, rồi cây bòn hòn, cây măng cụt, rồi cây mít tố nữ. Có một đêm tôi thấy một chiếc ghe đậu dưới bến chợ Lái Thiêu chở đầy chén dĩa tô tượng diêm chậu bằng sành, cái thì tráng men nhà, cái thì men xanh, cái thì men màu da lương. Tớ chừng mà tỉnh dậy tôi bồi hồi xúc động, không có tài nào mà dỗ giấc ngủ được trở lại hết cái gì chính. Mà tôi quên kể cho dì nghe, cái căn nhà con út tôi thuê giá mỗi tháng 700 quan ha, nước mưa hay thấm vô tường cho nên hễ mùa mưa là nhà ấm ẩm hơi nước à. Tôi á vốn bị phong thấp, hễ mưa mà kéo dài 2 ngày là tôi đau nhức từng khớp từng lõm xương, mình mẩy tôi tê hết trơn á. Một đêm nọ tôi lại chim bao thấy mình đứng trước một cái tiệm thuốc bắc gần ngôi chợ Miệt Vườn hồi mà chạy cảnh cư đó, cái làng điều hiu bên dòng sông nhỏ. Vào lúc xế chiều ở nhà làm chợ trống trơn à, tiệm thuốc bắc có một chú chạch mặt ú u á, tóc thắt đu sam, rồi tay thì nung nút mỡ, đeo chiếc vòng cẩm thạch màu xanh hoa lý, bụng bự chăn ban luôn. Chú cởi trần trùng trục à, cầm cái dầm khuấy vào chảo gan đựng mật ong đang sôi sục, còn mụ vợ thì bó chân nhỏ xíu mà đi lẳng đẳng tới cái quầy hàng, tay thì gãi vào cái bàn tốt nghĩa là cách đó là những cái chú chợt thím sẵn giàu có thở mà 1945 á, hãy còn tồn cổ vậy. Mà khi tỉnh dậy tôi cảm hoài cảm khái nghĩ ngợi lan man, tuổi già nơi đất khách sung sướng thì có nhưng mà ấm áp thì còn hỏi lại. Tôi thèm một cái căn bếp có nồi trách ơ bằng đất, có mẻ lửa than cháy đỏ đó. Dì ơi, kho cá bằng trách bằng ơ đất ở trên mẻ lửa than chắc chắn là sẽ thấm tháp mặn mòi hơn. Rồi nướng cá nướng thịt trên mẻ lửa than, mỡ cá mỡ thịt nhỏ giọt xuống than, hơi mỡ cháy sẽ ướp khứa cá rồi miếng thịt thơm hơn. Còn nói gì mình nấu cơm ở trong cái nồi đất á, khi mà nước cạn á, cơm á, phủ một miếng lá chuối trước khi đậy nắp dung lại á, hộp cơm nó thấm mùi lá chuối nè, rồi thơm hương phức luôn. Tôi không thể cắt nghĩa là tại sao cơm nấu bằng nồi đất lại ngon hơn cơm nấu bằng nồi đồng, nồi nhôm. Nhưng mà sự thiệt là vậy đó gì.
Cứ mỗi cơn đau nhức mình mẩy vào lúc trời mưa, tôi lại đâm ra nhớ cảnh đốt hỏa lò để sắc thuốc bắc trong cái siêu bằng đất. Thuốc bắc uống thì đắng, nhưng mùi thuốc sắc thì ấm áp, thơm tho. Hồi tôi còn son giá, sống trong sự tưng tiêu, đùm bọc của tía má tôi. Mỗi khi tôi ể mình, ấm đầu sổ mũi, là má tôi đưa tôi đến ông bang trưởng bang Phước Kiến, vốn là chủ nhân tiệm Hạnh Huê Đường ở tỉnh nhà. Ông sau khi xem mạch hút thuốc, còn cho tôi một trái táo tàu và một trái cà na khô, gói chung vô gói thuốc. Má tôi khi sắc thuốc xong, xót chén ra chiếc tô kiểu trắng men lam, đặt trên đĩa sứ trắng. Bên cạnh tô thuốc là trái táo tàu và trái cà na khô ươm tươm mật ướt trĩnh. Dì ơi, tuổi già của chị em mình nơi xứ lạ quê người cần có thuốc bắc mới ích khí bổ thận. Ngặt một nỗi trên các nước Âu Châu không có tiệm thuốc bắc. Thằng rể tôi, chồng con hai quê hương, kỳ hè năm ngoái đi viếng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, khi về mua cho tôi một mớ thuốc bắc, gồm có thuốc sổ, thuốc trị nhức mỏi, thuốc trị no hơi sình bụng và ba thang thuốc ích khí bổ thần. Tôi nài được chiếc siêu đất để sắc thuốc, nhưng sắc bằng lửa lò ga, không đúng điệu lắm. Nhưng mà có còn hơn không, phải không gì?
Đúng rồi, dì Chính ơi, có khi mình canh không được, nó khét hết trơn luôn, mà bây giờ cũng đỡ lắm, sao này là họ có cái nồi để mà sắc thuốc đó, cho nên cũng tiện. Dì Chính ơi, chúng ta thiếu cái không khí ở xứ mình, ở nhà tôi cũng nấu phở nè, rồi nấu suông, rồi nấu bún bò quế, rồi đổ bánh xèo, bánh bèo, rồi tráng bánh cuốn, để mà mình cùng ăn với con với rể. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi rủ nhau đi Paris để mà ăn tiệm ở quận 13, sau đó đi viếng thăm các nơi để thấy chung quanh mình toàn là đồng hương không à, để hưởng vài cái giây phút cố hương trong các cái tiệm bánh mì mà dùng thịt đó, trong tiệm sách báo rồi băng nhạc nè. Có nhiều lúc tôi nghĩ là ở khu Paris 13 đó, nếu mà ông xã trưởng Tây cho phép ai đó mà đóng bàn ghế bằng gỗ mà phải ghế đẩy rồi che cái mái tôn nó, rồi để mình bán cà phê vào mùa hè, chắc là cái quán cóc đó nó sẽ đắt khách lắm đó. Nếu mà có ai sắm được giống gánh để bán cháo lòng hay là bì bún hay là bánh canh rồi bún bò bánh ướt chè đậu thì chắc thực khách sẽ chiếu cố nườm nượp cái gì Chính à. Và nếu ai đó mà sắm được xe đẩy có gắn máy miên kiếm sẽ vẽ sự tích truyện tam quốc xanh đỏ lè lẹt để mà bán bánh mì rồi bán hủ tiếu rồi hoành thánh, thì chắc khách hàng sẽ chen lắm để tới mua đó. Dì ơi, ăn hàng chưa đủ ngon hay mà còn phải ăn cả hình ảnh cố hương à, không phải không vậy gì chứ?
Bởi đó bánh chưng, bánh tét gói bằng giấy bạc đâu có ngon thua bánh chưng, bánh tét gói bằng lá chuối bao nhiêu. Nhưng tết nhất mà bày những tấm bánh chưng, những đòn bánh tét bằng giấy bạc, coi sao trơ quá. Dù trước khi gói, người ta có trộn nước cốt lá dừa vào nếp cho có màu xanh và thơm tho như nếp thấm nước lá chuối khi luộc. Cũng vậy, khi muốn treo các sâu nem trong bếp, ta vẫn thích nem gói bằng lá chuối. Và khi bày nem ra đĩa, phải lót nem trên lớp lá vông hay lá chùm ruột thì đĩa nem mới ngon mắt, đượm tình.
Phải rồi, mình già rồi, vì Chính à, cứ ưa sống trong kỷ niệm bởi mình có biết làm gì hơn. Tụi nhỏ hay cái tụi mà sồn sồn còn bay nhảy được, nên tụi nó còn ngồi nguôi ngoai để mà nhớ cố hương, để lo việc sắp tới, việc tương lai cho con cái. Nói nạo ngay, ba đứa con gái tôi đều biết thương mẹ, nên hè rồi đó, hai cái con quê hương nó đề nghị: nè nè má ơi, hè này má đi tắm biển với tụi con nha má, hay là mình đi núi vôi á, cũng gần đây thôi. Tụi này nè sẽ thuê một cái nhà gỗ để ở chung với má đó. Tôi mới lắc đầu đi vậy. Ôi, cái đất nước này đâu phải đất nước của mình, đi chơi chỗ khác hay là ở Troy này thì cũng như xa nhà rồi. Tao mà đi chơi biển hay chơi hồ đâu có thể mà bận BD hay là bận mấy gì tắm hai cái tắm mấy gì mảnh như mụ mấy cái bà mà đầm già đó. Tới chỗ mà có nước tao bất quá thập hai cái bàn chân xuống nước rồi cũng gọi là tắm, thì đi tắm biển kiểu đó uổng tiền quá ha. Còn đi chơi núi tao đâu có hơi sức để leo núi nữa. Bây có thương tao thì mua trầu cao cho tao, mua hoài đi tao mừng lắm. Mua tiện tàu nè, rồi tiểu thiết cụ hồ biểu chánh, rồi mướn phim tạp cho tao coi là bay trả hiếu cho mẹ tụi bay rồi đó. Mà mày có muốn phim tập mà làm ơn tránh nhìn tao cái loại phim chữ mà có cái mấy cái thằng mà gian ác đánh kẻ hiền lương rồi học máu ra cãi chén máu đó nha. Thì tao yếu tao thấy máu mũ là tao xây sẵn mặt mày à, tao chóng mặt tao xỉu luôn á.
Dì Chín, con út tôi cứ chiêm bao các món ăn lia lịa nên tôi coi bộ nó lúc này bắt đầu tròn trịa rồi tròn hoay mấy hồi. Được cái con gái còn trẻ tuổi, còn son giá, dẫu nó ít nạc mỡ nhiều thì cái bụng nó cũng còn sát rạt, mỡ chi chỉ đắp lên mông nó trẻ bè. Vậy mà thằng kép nó khen nó sexy, nịnh sao mà hỗn hào. Tôi thấy thằng đó cũng được trai, ăn ở tử tế nên mừng thầm, con mình đã chọn mặt gửi vàng. Rồi đây tôm cá sẽ lội chung bầu, vịt le sẽ đậu chung bãi. Bởi đó tôi ưa nấu món ngon vật lạ cho thằng kép nịnh gốc Bắc đó ăn. Tôi quên nói cho dì hay, gia đình thằng Tuấn Phương hiện giờ ở khu nhà thờ Saint Luke. Hồ tía nó hồi xưa làm việc ở nhà bưu điện Sài Gòn nên dân ở đây kêu là cụ phán dây thép. Cụ phán bà khuấy bánh đúc ngon thần sầu, ngặt bà không ăn trầu nên mỗi khi khuấy bánh đúc là tới xin vôi của tôi. Giết rồi dân Bắc Kỳ ở Troa biết trước khi xuấy bánh đúc là điện thoại cho tôi để xin vôi. Tôi biết ý nên mua vôi mỗi lần 2-3 ký dự trữ trong nhà, hễ ai xin là tôi cho. Đôi khi tôi gửi bột gạo, đậu phộng, cùi dừa nhờ họ làm bánh đúc dùm. Mấy bà sẵn lòng khuấy bánh đúc dùm tôi, nhưng khi tôi nhờ họ chỉ dạy cách làm thì họ tìm cách quanh quẩn để từ chối. Họ làm dùm bánh thiệt ngon, cốt để khoe tài, nhưng giấu cách làm như tôi giữ hột xoàn, như thần tài giữ kho tàng chân bự. Tôi chắc mẹ con út Quế Lan của tôi sẽ là vợ thằng Bắc Kỳ Tuấn Phương nên tôi giao du với cụ phán bà và kiều bào gốc Phước thường lắm. Tôi cho tụi con gái, tôi cho con gái út ít của tôi ăn bánh đúc chấm mắm tôm Hà Rầm, ăn bánh đúc chấm tương cự đà lia lịa để tâm hồn nó thấm tháp phong vị Bắc Kỳ, để mai sau nó yêu thương đắm đuối mặn muối cây gừng với tên kép nịnh kia. Ai dè một hôm con út mập của tôi vừa đi ba sước sang về rít lên ớn óc:
thôi rồi rồi, con gặp cái thằng tiểu Bất Kỳ đó nó sánh dài với con đầm ở chung cư với nhà bưu điện sạc cơ á, đi nó đi câu cá. Má biết con đó mà, con đầm sến chiều chiều mắt nó ưa đưa hai đứa con nó lại trước nhà chung cư của mình để chơi cầu tuột đó. Tôi giật mình đờn đợt, thằng Tuấn Phương sanh sự lấy đầm. Ông bà, ông giải ơi, trai mít mà đi lấy mấy con phiên nữ thì đúng là cái đu chuột dập hũ mà hết. Con út tôi nó coi vậy chứ trai phát trai diệt xung xe đeo đuổi nó hà rầm mà. Nhưng mà bởi nó mê cái ngón đờn guitar cùng với cái giọng hát giống Chế Linh, Di Khánh á, của Thẳng nên nó cho ve nhiều đá rồi. Nhưng mà thẳng dám cho con gái tôi đi tàu bay giấy lên chín tầng mây xanh rồi đá vào lái ngang xương cho nó té xuống đất, càng lên cao càng té đau vậy mà. Tuy vậy tôi cũng tìm lời phải quấy khuyên can con út vậy nè: thôi con, ai làm quấy thì có đất trời chứng giám, con mà bày đặt cả đũa nó nha, nay lao ái mai tiếc nhau tàu, sớm đào tối mặn thì làm nhơ danh đần bà con nhà có đạo lý đó con. Còn chui vô mùng đóng cửa khóc rấm rứt suốt cái cuối tuần, trọn tuần lễ sau nó lững đững lờ đờ giật giờ hồn phách quán trách kẻ bạc tình. bất bình duyên số, vào cuối tuần kế hai thị Đào Lãng Minh Nguyệt Thanh Hoa có ghé nhà chơi, tôi cũng mừng cho con gái tôi có bạn an ủi, nói chuyện tầm ruồng để mà giải sầu. Tôi mới lật đật đi nấu suông để đãi khách, đứng trong bếp quết nhuyễn tôm, rồi tôi lóng tai nghe tụi nó đi dốc. Con Mịch, con Minh Nguyệt nó mới do dãnh cái mỏ nó vậy nè: trời ơi, tao tưởng cái thằng Tuấn Phương của mày qua được cái con đầm nào mà sạch nước cả, ai về nó dướng vô cái con bù lết, con đó nó hù nách, qua nó là qua con chuột xả rồi sướng hơn nữa. Con Thanh Hoa nó mới cười:
nó hôi nách với mày, với người khác, nhưng nó thơm tho với thằng Tuấn Phương thì sao?
Ôi, con có con đó mỗi tuần nó tắm có một lần à, hết khi nó chịu xuống miệng lắm, hễ mà hôi nách là nó đã vô thơm vô đất nó. Còn mỗi sáng nó làm biến xuất miệng đánh răng, nên cứ nhai xương gươm để bán mùi hôi răng. Còn Út mới chôn qua đó:
cái có thúi mới dù quến được chó, chuột chết sình mới nhở được kinh kê. À, quả quả rêu hâu.
Tụi mới bước ra, tụi nghe vậy tụi mới chỉnh tụi nó. Tụi bay còn nhỏ mà nói cái giọng phách lấu cầu cao ha, không có sợ giảm khước, không sợ mất khẩu nghiệp hay sao? Thằng kia nó không thương con Út nữa thì nó tháo lưu trước. Nó chưa đến con Út cái bụng, nó chưa có đem, nó chưa cho con Út cái bụng trình hình đó là mai phước lắm rồi. Tôi nghĩ tôi buồn lắm vì chính à, con Út tôi vì mê cái thằng kép bắt kỳ nên nó ăn liềm liệm bánh rút và chấm mắm tôm, bún riêu, bún thang, rồi bún bung, rồi bánh cuốn. Khi mà lã rời keo sơn chứ thẳng rồi ha, nó vẫn mê các món bất kỳ dài dài luôn. Còn tôi thì ra công làm món nam nè, nào là suông, nào là chảo tôm, nào là bánh tầm bì, chan nước cốt dừa cho nó ăn. Vậy mà sao tâm hồn nó không có thấm đậm tình ý nam kỳ không biết nữa, không có chịu cưới con gái tôi cho rồi. Đẻ con gái là để dành gả cho kẻ xứng đôi vừa lứa, chứ tôi không có dám giữ lâu. Đố khỏi là có ngày mà sanh giả. Tôi cứ nằm chim bao thấy mình ngồi chém chạy trên cái đi quăng á, cái chân quỳ. Con Út thì của tôi thì bản áo dày gấm mà đậu khăn dành dây đứng bên cái thằng đực mặc áo dày gấm, đầu chích khăn đóng rồi sắp sửa lại tôi trong ngày rước dâu. Mà tôi sung sướng khóc rắm rứt, rồi tôi tỉnh dậy để rồi tôi trằn trọc tiếc nuối cho cái giấc mơ. Như gì đã rõ đó, tôi chưa hề được cái diễm phúc làm cái đám cưới cho con hai quê hương với con ba quê lâm. Tụi này nè, con chị nó kéo con em, rồi con em nó đeo theo con chị, rồi nó xách gói em gu bà gù về nhà trai nè. Gõ gàng là gái đâu có gái hỗn hào, mà tôi chưa làm ghế hả trai, chưa làm ghế gái mà vào làm dâu. Hỏi chứ sao bốn lần cặp sách lung tung lang ta ha, hết cái thằng này nội quá này tới cái thằng dân tạc ngoài ban. Cái con hai quê hương nó may mắn được cái thằng Bắc Kỳ, tuy nó cù lần nhưng mà nó tử tế, nó làm giá thú đàng hoàng. Đứa con gái đầu lòng của tôi giờ đây yên nơi yên chỗ rồi, thư trước mà nên sao, thôi vậy thì tôi cũng mừng. Còn cái con ba quế anh á thì nó có xé gào, nó lấy tên pháp tặc hồi mà còn ở Lập Ninh đó, nhưng mà dù sao nó vẫn một chồng một vợ, nó không có cái vụ mà buông gầm bắt gắn đổi trắng thay đen cái gì. Trời ơi, hai con gái lớn của tôi nó biến tôi thành ngoại quốc tế cái gì. Tôi có cháu ngoại Mỹ nè, rồi cháu ngoại Pháp nè, rồi cháu ngoại Miên nè, rồi cháu ngoại Việt nè, nhục nhã để đâu mà cho hết cái gì ơi. Khi con Út của tôi nó tò tí với cái thằng Bắc Kỳ đó, tôi cũng dái cho cái duyên nợ nó vuông tròn như nước mắm hòn pha nước mắm Phan Thiết vậy đó. Ai về cái tên kép nịnh thích mùi chuột xạ cũ, còn cái con đầm bô lết nên nên giết tình nọ đồng chủng với con gái tôi. Cái hư bắt đầu từ cái con chị, rồi từ cái con chim đầu đàn á, rồi nó lâu theo con em luôn vậy. Có phải vậy không chị? Trời ơi, ít tuần sau á, con Út mới dám nhà gầm luôn á. Thiên hạ kiều bào ở khu nhà đỏ sầm xì sụp xịt. Chuyện cõng gian díu với cái thằng Tây mà cái sữa ấm nước có cái nhà ở gần cái ga xe lửa đó. Thôi rồi rồi, con cái nha đầu yêu lầu này nó muốn trả đũa cái thằng kép mình, nên nó quơ đại cái tên pháp tặc sức thân lao động kia kìa. Trời ơi, tưởng đâu kỹ sư bác sĩ gì mà ai chè nó đi lấy cái thằng sữa ấm nước. Bao phen tôi gặn hỏi còn thì nó mồm năm miệng mười, nó chối leo lẻo mà làm gì mà có chuyện đó đâu mà có đâu mẹ ơi, đâu có chuyện kỳ cục cũng vậy. Má tình mấy cái con mụ lẻo lự đó thì có nước bắt nó giống luôn. Bao nhiêu kỳ vọng nơi con gái Út của tôi đã tan thành theo mây khói gồ gồ đó gì chính à. Bây giờ tôi tìm an ủi nơi cái miếng trầu và những cái đêm mà khó ngủ á, nhai trầu để mà thấm thiết cái cảnh sống mà tạm dụng hiện nay. Nhai trầu để nhớ lại cái căn nhà quê quán ở trại xã Bô Lá đó, cái quận Phú Giáo tỉnh Bình Dương đó. Như gì đã rõ đó, vào năm 1969 cái ông tướng mà dùng ba đó thấy xã này thuộc vùng sôi đậu nên mà ra lệnh di dân về trại định cư Bến Cát. Chánh quyền quốc gia phái toán dân sự vụ tiểu khu Bình Dương với sư đoàn 5 bộ binh tới để mà lo cái vụ đó đó. Mà trước khi đưa dân rút lui, họ giật sạch tất cả nhà cửa để sợ mấy Việt Cộng vô nó không có cái chỗ nào để mà nó tá túc hết á. Trời đất ơi, ngôi nhà ngói ba gian của tôi hai trái á, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ là nó thành một cái đống gạch ngói ngổ ngang luôn. Rồi ba mẹ con tôi phải sống ở cái trại định cư Bến Cát được đâu 2 tháng rồi mới tìm về Lộc Ninh. Nơi đó có con em tôi nó sanh cơ lập nghiệp lên 20 năm rồi. Với một chút ít vốn liếng tôi mở tiệm guốc dép nhợt. Tôi còn mua 2 chiếc bàn pizza để mở tiệm cho 2 đứa con gái lớn đặng mà nó trông nom. Cuộc sống ba mẹ con khá là sung túc, tôi cũng mừng thầm đó dì Chính ơi. Dì Chính biết không, tai họa bỗng dưng đến xuống gia đình tôi một cái ình luôn như là trời giáng vậy á. Có một gã kép hát đã giải nghệ về Lộc Ninh để mở tiệm bán giấy bút rồi sách báo rồi cho mướn tiểu thí. Tuy đã giải nghệ mà giọng ca nó còn mùi tẩm mạ luôn, hay gánh gan là nó tới cái tiệm pizza của tôi nó chơi dài và trời ơi, tối tối nó ôm cây đờn tiền nó khải khải lăn tăn. Rồi cái mùi, rồi mùi sáo câu, cái cặp mắt, cái con hai quê hương nó vốn nó đã lãng lơ rồi nó càng thêm con mắt nó ướt rượt luôn rồi đó. Một đêm nọ đang lúc tôi thào thức ngủ thì bỗng nghe trên giường hai cỏn á, rồi có con hai quê hương nó kết giọng như nè. Xưa biết trải ngàn sơn cuốn trôi từng bông hoa rụng, như đánh dấu bụi phân ly của đường sơn ba chúc anh đài. Trời ơi, tôi nghe vậy tôi mới liền tôi chạy lại tôi mới hỏi nó vậy nè. Hai, mày làm cái gì mà kỳ cục vậy hai? Nửa đêm thanh vắng mà mày còn hát sướng, mày không sợ hai bên hàng xóm người ta quở hay là sao? Con hai quê hương mắt vẫn nhắm nghiền, té ra nó đang mớ. Cũng sau đêm đó tôi mới dở lẽ là tên kép giải nghệ kia tới đây thục pizza giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng nó còn lén lút thục hai con hai không biết bao nhiêu hiệp mà còn mang bầu 3 tháng. Tôi sợ tai tiếng phải nói trớ là con tôi nó bị chứng đau máu, cần lên Sài Gòn để chăm cứu một thời gian. Lần thứ đó tôi gửi nó cho con hai Kim Khánh, chị con nhà bác của nó nuôi đẻ giùm, rồi gửi đứa nhỏ cho vú nuôi. Cái con hai Quế Hương sau khi mà đập bầu trở nên mướt rượt, sinh tốt, nếu không như Tạ Nguyệt Kiều thì cũng thàn phụng cơ trong cái vở tuồng Sang Hậu. Nó đi bán sình hết ba đâu chừng 7 tháng thì ôm thêm một cái bầu nữa. Ê trời đất quỷ thần thiên địa ơi, ông bà ông giải coi, nó đầm linh tí sủ tiên nhân tổ đường ơi. Ta nói rồi tới cái thằng Mỹ nữa, tía cái thai trong bụng con hai, cởi mấy bà về nước, không hay biết mình gửi lại trong bụng nó một cục nợ quan gia. Trét cứt gà lên mặt con quỷ đó, nó bôi cứt chó lên mặt con mụ già này. Rồi thời cuộc giật dồn, đẩy miền Nam vô cái tay cộng sản. Trời ơi, từ lúc đó đến nhà con hai Kim Khánh tá túc cho đến lúc bán sình hết ba, con hai Quế Hương nó được vợ chồng con này nó đùm bọc. Tình bà con đổi dần thành cái tình ruột thịt pha lẫn tình tri kỷ. Sau cái ngày mà cái bằng miền Nam đổi chủ, trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cái thằng chồng con hai Kim Khánh là một cái vị đại quý nên phải đi học tập cải tạo. Trời đất quỷ thần thiên địa ngó xuống mà coi, hai con rồi mới cùng đùm bọc với nhau, rồi kẻ thì bán chợ trời đặng mà nuôi một cái lũ con. Về đâu trước khi cái thằng chồng ha của con hai Kim Khánh nó đăng ký nó đi học tập á, nó còn ra gán gỡ lại trong bụng vợ một cái thai 3 tháng. Trời ơi, vì quá lao lực con mới bị xảo thai băng huyết rồi chết tại nhà thương Từ Vũ luôn. Mà trước khi chết á, nó cầm cái tay con gái tôi nó trói trăng vậy nè: em ơi, em lớn nuôi con giùm chị, hai đứa con của chị nha. Nếu mà ông chồng chị có về á, em liệu cách mà an ủi ảnh giùm chị nha em. Tội nghiệp cái con gái của tôi á, nó giả giàu buôn bán để mà nuôi 4 đứa nhỏ, 2 cháu 2 con. Mà đứa con gái lớn của hai Kim Khánh nó tên là Kim Loan, nó mới 13 tuổi à. Sớm hiểu biết nên giữ hai đứa con của con hai Quế Hương cho con hai nó đi kiếm sống. Nhờ trời thương Phật độ nó, nhờ hồn thiên sông núi, con hai Kim Khánh nó phù hộ nên con hai tôi nó buôn bán chợ đen chợ đỏ cũng khá quá chứ. Nó đi thăm nuôi cái thằng chồng con hai Kim Khánh 2 lần rồi, rồi nó vượt biên với 4 đứa nhỏ. Mà
trong lúc con hai Quế Hương lên Sài Gòn để đẻ thì con ba Quế Anh coi sóc tiệm bia. Tôi có đã cấp tài đẻ con gái bóng sắc, tuy chẳng chói sáng hơn ai nhưng con nào cũng có cặp mắt ướt rượt. Hễ gặp mấy thằng con trai là con nào con ấy đưa đẩy cặp mắt liếc dọc liếc ngang, vàng tan đá lỏng. Nhưng mà dì Chín à, con ba Quế Anh tuy mê hoặc biết bao anh hùng hào hớn nhưng nó lại không ưng ai, chỉ có một tên được té vô được cặp mắt ướt rượt của nó, đó là thằng Tây thơ ký đồn điền cao su Lộc Ninh. Thiệt tình tôi không hiểu nổi nó. Có viên đại úy ban tiếp liệu chi khu xun xoe ve vãn nó mà nó không gật cũng chẳng lắc, để tên kia tương tư nhử tử. Còn cái thằng thơ ký dị chủng kia chiều chiều lái xe ghé quán bà Tám Thẹo uống laser xong rồi mới qua quán bia Tam Quế của tôi để thụt bia. Đùng một cái con Quế Anh thỏ thẻ với tôi:
má à, cái thằng mặt xên lama đó nó muốn cưới con. Mà con cũng lỡ rớt vậy, có thai với nó rồi.
Ngộ ha,
Tôi chưa già cả mà vẫn tưởng là mình giữ cái đám con gái nó được hết khao. Con ruồi nó chui qua không lọt mà con ngọt nó khó tọt vô. Vậy rồi mà cái thằng dâm tặc cái Phú Lăng Xa đó, nó thả được cái lăng quăng vô cái bụng con Ba Quế Anh hồi nào mà tôi cũng không có biết nữa. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, tôi đành sang cái tiệm pizza rồi tiệm bán guốc dép cho chị bạn Phật tử để mà thu xếp về Sài Gòn để mà lánh nhột. Kể ra tôi cũng may mắn lắm đó, nếu mà tôi chậm chừng nửa năm là cơ nghiệp bị sa vào tay của mấy thằng Việt Cộng rồi. Vì năm 72 cái quận lỵ này nó bị tụi nó tràn vô mà nó chiếm đóng. Cái thằng Mặt Sen nó lúc đó chưa có đủ di kiến để mà lập nghiệp ở Sài Gòn. Nhưng vì thấy cái thời cuộc càng lúc càng găng nên quyết định đưa cái con Ba về Sài Gòn trước. Rồi tôi với con Út mới lên sau. Nó giữ chân cạo giấy cho hãng xuất nhập cảng vỏ xe Michelin gì đó. Còn tôi thì sang một cái quán tạp hóa ở Bà Chiểu á. Còn Ba Quế Anh ở trong cư xá đường Bà Huyện Thanh Quan, thỉnh thoảng cũng dắt chồng đi Bà Chiểu để ăn bún thịt nướng rồi thăm mẹ luôn thế. Nó làm áp phe dữ lắm, nhưng mà kiếm chắc chắc không có được bao nhiêu. Bởi vì thời cuộc biến chuyển nó cứ dồn dập, ít có ai muốn mua sắm hay là khuếch trương cơ sở để làm ăn. Bài ra việc bán buôn tôi không có dám mở quán nhậu hoặc là quán cà phê, vốn là nơi lui tới của cái đám đàn ông. Bởi cái lúc này nè, cái con Út Quế Lan mới có 15 mà nó trổ mã rồi. Nó nhất định nó không thèm học chữ, nó quyết ghi tên nó vô học cái lớp ca chân nhạc của Lê Minh Bằng, rồi ghi cái lớp ca cổ nhạc của Út Trọng, của bác Ba Diễm Châu, rồi bác Ba Giáo. Nó mơ trở thành cái cô mà tài lương thứ hai. Rồi nó ca cổ nhạc đã ngọt rồi mà ca tân nhạc cũng có cái nét như ai vậy đó. Chiều tối cái tiệm tạp quá mới đóng cửa, con Út nó lên gác lửng, nó thả dài, nó nằm dài trên cái ghế, nó gân cổ gù, nó gò giọng cho ngọt, nó hát như vậy nè. Chè bò khoai ngọt ngon thanh mát, xin mời bà con cô bác hãy mua dùm giúp em qua khỏi cảnh khốn cùng. Đêm nay do âm mưu em nghe đã lây chứng khắp phố phường quá lệ, để tìm gặp một đấng anh hùng cho đỡ phần mình ơn. Tôi nghe nó hát mà phát rầu, tôi nhớ tới cảnh cái con Hai Quê Hương chim bao ngủ mớ hát mấy câu giọng cổ mà tôi bồn chồn lo lắng. Sợ cái con Út tôi nó chưa thành ca sĩ mà nó đặt ở cái bầu do thầy luyện nhạc hoặc là cho bạn cùng lớp đúc nên. Trời ơi, thời cuộc đẩy tới tắt miền Nam gần sạc tiệm rồi đó. Rồi cái bọn mà cướp giật của cái bọn cộng sản đó, cái thằng Mặt Sen nó bỗng được tin tía má nó bên Pháp nó qua đời. Cái tiệm nước của ổng tại Troyes không có ai coi sóc nên nó phải về Pháp để mà nó coi sóc công việc. Rồi chừng một tháng sau đó, ngày mất nước đó, làm tôi ngơ ngác, tôi không biết tính sao nữa.
Con Ba Quế Anh rời Sài Gòn năm 77, con Hai Quế Hương đi chui năm 78, mãi tới năm 80 mới được định cư ở Pháp. Con Ba chạy trọt làm giấy bảo lãnh cho tôi và con Út qua Pháp năm 81. Từ năm 82, ba mẹ con tôi quây quần ở Troyes. Con Hai Quế Hương nuôi con của con Hai Kim Khánh cũng như con ruột của nó. Con Kim Loan, thằng Tường Phụng đều được đi học. Lúc đó, thằng Thanh Hùng, con của kép cải lương giải nghệ, được 13 tuổi. Còn Claudette, đưa lại Mỹ, lên 12, nhiều giờ trông thấy. Còn Kim Loan trở thành thiếu nữ, xinh đẹp, ăn nói mềm mỏng, cư xử khéo léo. Nó là chị cả trong nhà, phụ giúp con hai quê hương dạy dỗ hai đứa nhỏ. Cảnh nhà thật đầm ấm. Nhận thấy hai đứa con nuôi, khi tới tuổi thành niên thì con hai sẽ mất một khoản tiền cấp dưỡng đáng kể, nên nó lo lắm. Rồi nó học đòi lũ đờn bà, hư thân mất nết, lười biếng, tính cua bậy thằng đực cà lơ phơ phất nào, để đúc cho mình một đứa con khi đẻ là có tiền trợ cấp. Nó lạng quạng, cua thằng Á Rập mà dân mình kêu là rệp đó gì chứ. Thằng Ali ăn ở với con hai quê hương, nhưng cặp mắt trắng dã của nó cứ xốn sang ngó con Kim Loan, tìm dịp khều móc con nhỏ. Biết được tự sự, con hai tống cổ thằng rệp ra khỏi nhà liền.
Mà nào đã hết chuyện gì chứ, thằng rệp nó lưu manh, nó xách cái vali nó rời cái tỉnh Troas, còn lén giấu theo một cái sợi dây chuyền vàng của con gái tôi. Trời ơi, con hai nó thấy của không có đáng bao nhiêu nên nó không có thưa gỡ gì hết á. Vì nó biết nếu mà phanh phui ra thì xấu chàng mà hổ thiết, nghiệp là hổ thiết thì nhiều chứ chẳng thằng kia mà xấu xa bao nhiêu. Rồi sao cái vụ đó đó, cái con hai quê hương nào có tởn đâu. Nó soi qua nó cặp sách với cái thằng khóc chí, thằng đó gốc là Chí Lợi, tị nạn chính trị chính em gì đó biết hả. Rồi chừng năm sau là đẻ ra một cái thằng con trai dễ thương lắm. Nhưng rồi cái thằng Chí Lợi kia nó về nước nữa. Trời đất ơi, thư từ thăm hỏi tới năm 84 là thưa dần rồi, nó dứt luôn. Nó vốn có vợ con dĩa bên cột nó bên nước nó rồi. Thiệt tình á, cái số phận con hai thiệt là trung chiên, bãi nổi ba chìm, thân như tờ giấy bạc, hết chuyện tay người này rồi sang qua người khác. Bởi nó dám mà kiếm mà sực hết việc rồi chí, nên đàn ông Việt ở Troa dù có đói vợ cũng không dám cầu hôn nó nữa. Trời ơi, con hai quê hương về sau đi mai nửa chánh nửa thứ, nửa lậu mới có đủ tiền nuôi con. Điều điều, rồi nó ăn, nó kêu bằng ở bên Mỹ, nó kêu bằng quay phéo vậy đó. Gửi tiền về má chồng con hai Kim Khánh để mà thăm nuôi cha của cái đứa con của là con Kim Loan. Sao hết á, nó giúp tiền để cho cái thằng nọ vượt biên sau khi được thống thích. Rồi dì biết sao không dì Chính? Khi mà tới Troa, thằng chồng con hai Kim Khánh nó xin cưới con hai quê hương. Hai đàn có ân thâm nghĩa trọng với nhau nên cùng làm lại cuộc đời, cố quên dĩ vãng hư hỏng rồi đau buồn. Vậy mà cái con gái tôi nó hạnh phúc nha, bị nhờ cái thằng ghẻ bất kỳ này nè, nó nhận hết mấy đứa cháu ngoại tôi làm con luôn. Trời ơi, năm sau con hai đẻ cho chồng một cặp trai song sinh. Trời ơi, nó đẹp trai hết biết, nó giống thằng bất kỳ đó lắm. Cái con riêng của chồng ha, con riêng của vợ, rồi giờ đây trên giấy tờ là anh em một mẹ một cha, chứ không phải là con anh với con em mà nó quánh con của chúng ta đâu. Tụi nó cùng cưng yêu cặp hổ bông hổ bịch gì đó. Nghịch cảnh, nhìn cái cảnh nhà đầm ấm của hai quê hương mà tôi hạnh phúc quá chừng thì thôi á. Từ khi lấy chồng á, con hai nó ăn chay một tháng 10 ngày, nó cưng chồng, lấy được chồng cũng cưng nên nó chí thú làm ăn lắm. Ai mà về cái con gái tôi nó có hậu vận tốt vườn ấy. Năm nào vợ chồng nó cũng làm đám giỗ chay cho cái con hai Kim Khánh. Rồi cả nhà kéo nhau ra chùa để Phật Đà để mà cầu siêu cho con. Ha, ai không tin ha, chứ tôi thì tôi luôn nghĩ rằng ha, cái con hai Kim Khánh luôn luôn phù hộ con gái tôi. cái thằng Bắc Kỳ nó rửa mày rửa mặt cho con gái tôi. Trời ơi, dân Việt ở Tro lúc đó trước thì khinh khi, thói đi ngang về tắt của con hai quê phương bao nhiêu thì sao mà nhờ cái thằng ghế Bắc Kỳ của tôi đó hả, nó kể lễ một như là nó với lại nó đối xử tử tế của nó nên nó đâm ra nó có cảm tình với lâu sớm. Còn cái con ba quế anh thì tâm địa nhỏ mọn hẹp hòi, hầu nó được cái thằng mặt sen bảo lãnh nó chạy xuôi chạy ngược nó làm giấy khai sinh cho hai đứa con người quen làm con của vợ chồng nó, rồi nó nhận luôn cái món quà là đôi khi là dòng tấm hộp sàng. Từ khi định cư ở đó ở Tro gì đó thì tuy là nó cho hai đứa nhỏ đi học, nhưng mà hễ hai đứa nhỏ làm điều gì mà không vừa ý là nó dùng roi may nó áp đảo. Cái thằng chồng Tây của nó khuyên ngăn hoài mà không có được, hễ mà đánh hai đứa nhỏ sau lưng chồng xong là nó hăm he.
Bây mà đi học lại với cái chú Mạc Sen là tao giết hoặc là tao bỏ bay vô diện một cô đó nha.
Hey, mà có cái món ngon vật lạ là nó để dành ăn riêng với chồng nó và cái thằng con 4 tuổi. Thiệt tình á, chồng tôi họ Đào mà sao tôi đẻ đứa con gái ác đức như là mụ mẹ ghẻ Tào Thị trong cái tù mà phạm công có qua vậy đó. Cái thói khắc bạc độc dữ của nó đó rồi cũng có ngày tiết lộ. Cô giáo trường mẫu giáo một hôm khám phá ra cái lằn roi ngang dọc ở trên cái đít đó đó, trên cái lưng hai đứa nhỏ thì mới gạn hỏi, nhưng mà tụi nó không có dám hé ra răng. Thế rồi cổ thưa cò bóp để mà điều tra sao hết cái con ba với anh bị ra tòa đóng tiền phạt và hai đứa nhỏ được giao cho một cặp vợ chồng khác không con để mà nhận nuôi. Bởi em nhục nhã như vậy nên cái con Tào Thị đó nó phải bỏ Tro dọn về Ba Xích Ốt. Không biết sao cái vụ đó có tẩn hay là không, nhưng mà nó già đi trông thấy vậy đó. Nó không hài lòng thằng con nó vì đứa nhỏ cứ ốm đau quặt quẹo, học hành biến nhát, trí khôn thì chậm lụt. Có lần nó mới than thở với tôi, phải chi mà con sanh thêm vài đứa nữa, chồng con yêu thương con lắm nhưng con lại sanh cho nó cái thằng con như bún thiêu vậy, như mèo ướt thì con nước non vậy. Nước mắt nó thì ngưng ngưng, tôi chẳng có biết nó hối hận gì đã khắc bạc với hai đứa con nuôi hay là gì đường tử tức bất như ý nên tôi làm thân nó mới thở dài vậy nè. Trong thâm tâm con đâu có ác độc đâu, cũng bởi con thấy hai đứa kia thì xinh đẹp thông minh, còn con ruột của mình thì yếu đuối chậm lụt nên con đâm ra ghét số phận mới hành động hơi mà quá tay như vậy. Ủa ngộ chưa, quan ghét số phận sao lại mà đối xử tàn ác với hai đứa nhỏ vô tội? Tụi nó có đại diện số phận đâu. Tuy bất bình nhưng mà thấy nó thiểu não, tôi cũng không nỡ dùng lời gai gắt, chỉ khuyên nó nên năng tụng kinh Phổ Môn rồi chú Đại Bi, nhất là thành tâm sám hối thì quả mai Chúa thương Phật độ thì hỷ xả chứ. Con ba với anh không có nói gì hết á. Cái kỳ mà lễ Phật đản vừa qua đó, nó đi hành hương qua cái chùa Tây Đức, nó thỉnh tượng Phật A Di Đà Tam Tôn với một mớ kinh về, rồi bàn thờ Phật của nó thì rất là trang nghiêm, nhan sắc đều đều. Tôi không hiểu nó có thiệt lòng ăn năn sám hối hay là không, nhưng mà mấy cái bà nào ở mà khu nhà đỏ đó nhờ nhà thờ xanh lục đặt bầu tại nhà thương, nó cũng chịu khó đến thăm rồi tặng quà chu đáo. Có điều là bạn bè lẫn bà con bên chồng nó không có còn giao du với nó nữa. Xã hội Tây Đầm đã đóng chặt cửa với nó từ khi mà vụ hành hạ con nuôi của nó bị lôi ra tòa. rồi bị tường thuật trên báo. Đối với tôi mấy cái chuyện đó không có đáng quan tâm, tôi chỉ mừng là con gái tôi nó biết quay đầu về chính nghĩa, nó bớt ích kỷ, bớt tính toán sân si nhỏ nhen, bớt cay cú những người mà nó tiếp xúc. Cái thằng hai, cái thằng mà Henry á, cháu ngoại của tôi đó, nhờ đi châm cứu mà trở nên mập mạnh, tuy trí khôn còn chậm lục nhưng mà nó hiền hậu ngoan ngoãn nên cả nhà ai cũng cưng nó. Tôi mới khuyên con ba với anh vậy nè: nè con à, con nên tìm việc thăm hai đứa con gái nuôi cũ của con đi, bởi vì nó cũng là con của bạn con. Con ba nó đỏ mặt tía tai, nó lắc đầu: thôi con không có can đảm gặp tía má nuôi hiện giờ của nó đâu, tụi con cũng không mặt mũi nào mà để ngó tụi nó nữa đó. Tôi mới nói vậy nè: nếu cái khó mà con làm được thì ác nghiệp con sẽ tiêu bớt được vài phần đó con. Con gái tôi nó không có nói không rằng, tôi nghĩ rằng không nên ép buộc nó quá, nó đâu có khí phách hùng tâm để chuộc lại lỗi lầm. Dù nó có ân hận nhưng cái ân hận đó chưa đủ giúp nó giáp mặt hai đứa con nuôi. Hôm đầu hè con Kim Loan đi chơi hồ về ghé thăm tôi. Tôi tuy nó chỉ có chút máu mủ với chồng tôi nhưng tôi thương nó như cháu ngoại ruột. Cả nhà có hai Quế Hương nếu không có nó chăm sóc thì chưa chắc đã ấm êm. Nó mới báo tin: có một anh dược sĩ muốn cưới con ngoại à. Trời ơi, tôi nghe tôi mừng quá thì thôi. Hễ con thương nó thương con là được rồi. Kim Loan nó nói: Nhưng ảnh muốn dắt con ra khỏi tỉnh này, con chỉ ngại cái chỗ đó thôi ngoại ơi. Tôi mới trổ giọng khẩu mạnh ra: làm con gái hễ xuất gia thì phải tùng phu, con quên cái đó rồi sao? Kim Loan nó hơi bất mãn: dạ ảnh qua Pháp có một mình à, ở đây ảnh có thể kiếm một chân trong nhà thuốc Tây, tại sao ảnh muốn đưa con đi chỗ khác? Giọng nó như muốn khóc. Ngoại không có hiểu con đâu, khi mà ba con đi học cải tạo đó, con đã thấy hoang mang cho cái số phận của tụi con rồi. Khi mà má ruột của con chết đi đó, con tưởng là nửa cuộc đời con theo bà xuống bạc tất đất, mà nhờ có má Hương ra tay để cưu mang. Năm má con đã từng vật lộn với nghèo đói nguy cơ trên đường vượt biển, trừ hai đứa nhỏ, má Hương và hai chị em con chia nhau từng giọt nước. Rồi khi định cư ở đây, nếu cả ba không nương tựa lẫn nhau thì chẳng biết sống ra sao nữa. Con thương anh chàng dược sĩ đó rồi, nhưng mà con cũng không có muốn xa má Hương và mấy em của con. Tôi mới bảo nó: con nên mời cái thằng đó tới đây chơi, để ngoại liệu coi cái lời nói rõ chuyện của con cho nó hiểu. Rồi tôi đem chuyện con Út Quế Lan ra than thở. Con Kim Loan như chợt nhớ, nó mới kể: à, hồi tối hôm qua con có gặp chú Phương. Chú mời con đi uống cà phê ở cái tiệm gần ga xe lửa. Té ra vì Út với chú giận nhau nên trả thù nhau cho lợi gan. Rốt cuộc cả hai đều cảm thấy khổ. Chú Tuấn Phương nói rằng vì Út giỏi tài hành hạ đàn ông, nhưng thà chú thua cuộc chứ không muốn mất gì. Sáng nay dì Út gọi điện thoại cho má Hương báo tin rằng bồ cũ không rủ cũng tới. Má Hương nghe cũng bắt cái cười và mắng dì Út cả dây cả nhợ luôn. Chèn ơi, tôi nghe lời tiết lộ của con Kim luôn mà như trút được cái gánh nặng ngàn cân ra khỏi ngực vậy đó. Té ra cái con Út Quế Lan nhỏ người mà nó lớn hết, nó muốn trả đũa cho lợi gan mình nên mới đùa với lũa mấy từng nay. Nếu mà chàng Tấn Phương không thông cảm, không có chịu thua thì chắc chắn là kêu rã mà hồ tan. Còn lang bang theo cái thằng phiên tặc á, quen cái thói đi ngang về tắc á, cầm chắc là sẽ đảo điên. Thôi vậy thì tôi cũng mừng, tôi vừa nấu bánh canh giò heo, vừa chờ cái con hùm nó nhai sắp táp về để nghe nó tỏ tường trong bụng. Khi mà tôi đang chặt giò heo thì chuông điện thoại nó reo, vừa cắm ống nghe thì bên kia đầu dây một cái giọng eo eo nó vang lên. Ô má hả, có cái nè, con Út đây nè, chiều nay có anh Tấn muốn tới thăm má đó. Ôi cái chuyện tuổi trẻ có gì lạ đâu má ơi, rầu má quá à. Anh Tuấn Phương con đi câu cá thì chỉ là chuyện đi câu cá, còn con đi coi hát với cái thằng bờ no đó thì chỉ là cái chuyện giải trí bằng phim ảnh thôi. Xong rồi thì ai về nhà nấy. Con sống trên đất Pháp 5 năm rồi, đâu có sạn rồi, con đâu có ngu dại gì đâu má. Dạ, dạ má nói phải. Vì hai con gặp nhiều cảnh lỡ làng thì đời chỉ khác đời con chứ bộ. Nhưng mà giờ đây á, chị hai con có tổ ấm thật sự rồi. Thôi nha, con cúp máy nghe má. Anh Tuấn Phương chở con đi trại trại nuôi cá hương đây nè. Chiều nay má muốn làm món cá hương lăn bộ chiên giòn hay là kho tương gì đó thì tùy ý má nha. Nước mắt hân hoan của tôi trút từng đợt theo cuộc điện đàm với đứa con ương ngạnh của mình. Khi gác ống nghe lên máy, tôi cứ ngỡ là mình chim bao. Dì à, đồng thời tôi nhớ đến con Kim Loan, tôi rất thông cảm, rất là xúc động trước cái tình quyến luyến của nó với con gái của tôi. Xong như dì biết á, tụi nhỏ sinh sống ở đây cần phải hướng tới tương lai. Lòng dạ con hại quê hương á, đâu có hẹp hòi. Nếu nó thấy cái thằng dược sĩ kia muốn tìm cách tiến thân ở cái tỉnh khác, tôi chắc nó còn khuyến khích nữa là khác. Con Kim Loan vì thương mến mẹ nuôi mà cản ngăn bước tiến của chồng mình thì hơi quá đáng, phải không gì? Tôi đã hài lòng về bán con gái của tôi rồi. Giờ đây tôi phải khuyên con cháu ngoại không biết nhìn xa của tôi. Nghĩ vậy khi nhắc nồi bánh canh lên bếp, tôi mới quay điện thoại cho cái con hai quê hương. Hương con, mai con có rảnh kéo hết cả nhà lại đây ăn cơm nha con. Má có chuyện muốn nói với con. Ủa, con đã gặp cái thằng dược sĩ đó rồi hả? Ừ, nó nhỏ nhẹ khiêm tốn thì má mừng. Con tỏ ra thông cảm vậy là tốt. Thôi nha, mai nhớ tới sớm phụ làm bếp với má nha con. Để má kêu điện thoại cho vợ chồng con ba quê hương, nhớ bồng hai thằng hổ bông hổ bịch tới để má hung cho nó đã nha con. Má nhớ tụi nó quá con à. Vừa theo dõi truyện ngắn Giấc mộng bà già trầu của tác giả Hồ Trường An qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa, Hoài Hương và Hoài Tâm. Trọng Nghĩa, Hoài Hương và Hoài Tâm xin mến chào quý thính giả.